Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2016, chúng tôi tỷ kheo Thiện Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị tại Thiền Viện Vạn Hạnh một bài pháp có tựa đề là Bất Tử. Bất tử có nghĩa là không chết. Qua cái bài pháp này, chúng tôi muốn nói lên một cái ý rằng chết hay không chết là do nhận thức của con người. Thần long chúng ta thường suy nghĩ rằng là có chết, nhưng mà theo quan điểm Phật giáo thì nhìn thấy cái cuộc đời này không có chết, nghĩa là bất tử. Khi mà chúng ta thấy có chết thì tất yếu chúng ta sẽ sinh ra là buồn khổ. Nhưng mà khi chúng ta thấy không chết thì chúng ta sẽ không có cái yếu tố là đau khổ, là phiền não. Thì như vậy chúng ta coi thử cái suy nghĩ của những cái người tu tập Phật giáo, họ suy nghĩ như thế nào, và những lời Phật dạy trong các kinh điển truyền thống từ Nguyên Thủy, từ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến Phật giáo Đại Thừa có nói gì về vấn đề bất tử hay là không. Thì chúng ta coi, thứ nhất chúng ta thấy có một cái vị thiền sư tên là Mạng Giác vào đời nhà Lý của Việt Nam là để lại một cái bài kệ. Bài kệ là như sau: xuân khứ cách hoa lạc, xuân đáo cách hoa khai, sự trục nhạc tiền quá, lạc tùng đầu bạc lai, mạc vì xuân tàn hoa lạc bần, bình tiền tạc già nhất chi mai. Đây là bài kệ có 6 câu. 2 câu đầu là nói lên cái sự vô thường của là vạn vật, là cỏ cây. Xuân khứ bách hoa lạc, xuân đảo bách hoa khai. Khi xuân đến, khi xuân đi thì trăm hoa rụng. Khi xuân đến thì trăm hoa cười. Nói lên là cái thiên nhiên vũ trụ là có đổi thay, có vô thường. Khi đi là trăm hoa rụng, khi xuân đến thì trăm hoa nở. Và rồi cái vị thiền sư này nói 2 câu là kế tiếp liên hệ đến con người: sự trục nhạc tiền quá, lạc tùng đầu bạc lăng. Sự trục nhạc tiền quá là sự việc nó trôi qua trước mắt vậy mà thoáng chốc đầu bạc lạc đến rồi. Nói đến cái sự vô thường đổi và đổi thay của con người, có đó rồi sẽ mất đó. Tuy nhiên cái vị thiền sư đời nhà Lý này nói 2 câu sau cùng: mạc vì xuân tàn hoa lạc tần, đình tiền tạc già nhất chi mang. Nghĩa là chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mang. 2 câu sau này rất là tích cực. Chớ có bảo rằng xuân đi rồi là coi như là vạn vật là chết hết, mà mới đến, mới hôm qua đấy thôi, vẫn có một cành mai xuân là xuất hiện. Để nói lên rằng dưới con mắt của cái vị thiền sư Mạng Giác nổi tiếng này, là ánh lên là một cái suy nghĩ, một cái nhận thức để cho thấy rằng là mặc dầu là nhìn hiện tượng á, thấy là vạn vật cỏ cây cũng giống như con người là có chết và có sống, hay là có sống và có chết. Tuy nhiên nếu như suy nghĩ kỹ thì sự vật, con người và vũ trụ không sống và không chết. Đây là một cái suy nghĩ của một cái vị thiền sư của Việt Nam đời nhà Lý, là để làm một cái bài kệ mà nó có liên hệ đến đề tài của chúng ta. Đề tài của chúng ta là bất tử, có nghĩa là không chết. Thì cái vị thiền sư đời nhà Lý này đã cho chúng ta một cái suy nghĩ là trong cái cuộc sống của thế giới và con người, là chúng ta nhìn về mặt hiện tượng là thấy có sinh và có diệt, hay là có sinh rồi có tử. Nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng con người và vũ trụ là không sinh không và không tử. Đây là nhận thức của một cái vị thiền sư đời nhà Lý của Việt Nam cho thấy cái quan điểm là như vậy. Và rồi chúng ta sẽ tìm thấy cái hai cái từ là bất tử này là được ghi chép trong kinh Tạng là Pali, trong Tăng Chi Bộ Kinh tập 3 của Hòa Thượng Thích Minh Châu, chúng ta thấy có đề cập đến cái chữ là bất tử. Bất tử tiếng Pali của nó là Amata. Mata là chết, nhưng mà Amata có thêm cái chữ A ở đầu, tiếp đồng ngược đầu thì có nghĩa là ngược, là ngược lại. Amata là có nghĩa là không chết. Và rồi trong từ Pali nó có một cái từ nữa là Amata Magga. Amata là bất tử hay là không chết, còn Magga là cái con đường đưa tới bất, là bất tử. Amata Magga. Thì trong cái Tăng Chi Bộ Kinh tập 3 này á, chúng ta thấy Đức Phật có nói bất tử này các tỳ kheo được nói đến là như vậy. Người đạt được bất tử này các tỳ kheo được nói đến như vậy. Tu tập sáu pháp này các tỳ kheo, các cư sĩ trên Malika, Saraga, vân vân. Trong này chúng tôi liệt kê, ở trong này chúng tôi thấy là nhiều tên, là nhiều kể danh xưng của nhiều người là cư sĩ. Chúng ta biết rằng cư sĩ là cái người là tài gia như quý vị vậy đó, không phải là cư sĩ. Thì những cái vị cư sĩ này nhờ tu tập sáu pháp mà chứng được cứu cảnh của Như Lai, sống và thấy được bất tử. Sáu pháp đó là gì? Đó là tình tín bất đồng đối với thật, tình tín bất đồng đối với pháp, tình tín bất đồng đối với tăng, tình tín bất đồng đối với thánh giới, tình tín bất đồng đối với thánh trí, và tình tín bất đồng đối với thánh giải thoát. Trong cái đoạn này Đức Phật nói không phải đời đến các vị tăng sĩ mà ngay những cái vị tài gia thôi, mà nhờ tu tập sáu cái pháp này mà chứng được cứu cảnh của Như Lai. Cứu cảnh là nói đến cái mục đích. Cứu cảnh của Như Lai tất nhiên là chứng được cái mục đích mà của Đức Phật là chứng. Nghĩa là người cư sĩ tại gia vẫn có thể chứng được cái mà Đức Phật chứng. Nhưng cư sĩ này chứng được cứu cảnh của Như Lai. Cứu cảnh là nói đến cái mục đích. Và vì sống thấy được bất tử và chứng được là bất tử đó. Cái cứu cảnh của Như Lai đó là gì? Đó chính là bất tử. Thấy được bất tử và chứng đạt được sự là bất tử. Và trong cái đoạn này Kinh Tạng Pali liệt kê ra là 6 cái tạng. Đó là tình tịnh bất động. Tình tịnh bất động là một cái niềm tin bất động, không có lái chuyện. Đó, chúng ta lưu ý bất động nha. Tình tịnh bất động là tất nhiên một cái niềm tin bất động, không có lái chuyện. Đối với cái gì? Đối với Phật. Đó, đối với Pháp và đối với Tăng. Nghĩa là đối với Tam Bảo đó. Tình tịnh bất động là đối với Pháp, nghĩa là không có nghi ngờ, không có dao động. Là đối với Phật. Phật là tất nhiên người đã giác ngộ. Pháp là tất nhiên là cái chân lý hay là cái pháp môn mà được Đức Phật là chứng và giới thiệu. Và Tăng là gì? Và Tăng là một cái tập thể người sống hòa hợp là với nhau, không có đấu tranh, không có là mâu thuẫn xung khắc, mà sống là hòa hợp. Như vậy là ba pháp đầu tiên là cái gì? Cư sĩ đó là tình tiện hay là có cái niềm tin bất động, không lay chuyển, không nghi ngờ đối với Tam Bảo. Và tiếp đến là cái gì? Cư sĩ đó sợ gì sống thấy và chứng được bất tử như là Đức Phật, là tại vì những cái vị cư sĩ đó là có cái tình tịnh bất động đối với thánh giới. Giới đây là giới cấm. Thánh giới là những cái giới cấm của các cái vị thánh, ở đây là chỉ cho các cái giới cấm mà trong Phật giáo là nêu ra. Ví dụ như là đối với hàng tài gia cư sĩ thì có 5 cái giới cấm là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Đó. Là những cái vị cư sĩ này là thực hành 5 cái giới cấm đó là triệt để, là thánh giới mà tình tiện bất đồng đối với thánh giới. Giới đây là giới cấm, mà cụ thể đó là 5 cái giới mà quý vị là thường được biết. Ở đây khi mà Phật tử chúng ta quy y thì có tam quy ngũ là ngũ giới. Tam quy là quy tam bảo Phật Pháp Tăng và ngũ giới. Đó, tất nhiên người tu sĩ tại gia được xem là một người Phật tử khi người đó là trải qua một cái kỳ là quy y, hay là một cái lệ là quy y, gọi là tam quy ngũ là ngũ giới. Và cái thánh giới ở đây là cụ thể là như 5 điều là vừa nói: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Và rồi cái vị cư sĩ đó là có cái niềm tin bất đồng đối với thánh trí. Thánh trí là cái pháp thứ 5. Thánh trí đây là chỉ cho cái trí tuệ là của Phật giáo. Trí tuệ của Phật giáo ở đây á, rồi chúng ta sẽ thấy khi mà nói đến trí tuệ Phật giáo á, thì tất nhiên đó là một cái nhìn mà trong kinh điển, ở đây thì không có nêu ra, nhưng mà trong kinh điển cho chúng ta thấy cái thánh trí hay là trí tuệ Phật giáo đó là một cái nhìn là trung đạo về cuộc đời, nghĩa là không có nghiêng về bên này, không nghiêng về bên là bên kia. Chúng sinh là thường khi mà có cái quan điểm hay có cái nhìn đó, là thường nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên mà bên kia. Ví dụ như đổi lại về đẹp là xấu, đổi lại về cao là thấp, đổi lại về mập là ốm, đổi lại chủ nghĩa này là có chủ nghĩa khác, vân vân và vân vân. Thì con người chúng ta thường nghiêng về một bên, hoặc nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên là bên kia. Nhưng mà cái hạnh trị ở đây là trung đạo. Trung đạo là không nghiêng về bên này mà cũng không nghiêng về về bên kia. Nó không phải nằm ở giữa mà nó siêu việt lên bên này và bên kia. Thì cái này gọi là hạnh trị. Rồi tí nữa chúng ta sẽ phân tích thêm. Và cái hạnh trị này nó có cái đặc điểm gì nữa? Cái hạnh trị này là nó có cái đặc điểm là nó buông xả, nó không có bám víu. Nó buông xả, không bám víu. Vì sao? Vì cái hạnh trị này là thấy được cái cuộc đời và con người là vô thường, khổ vô, là vô ngã. Đó. Con người cũng như vũ trụ là nó đổi thay, có đó rồi mất, nó mất đó. Cuộc đời này là khổ và cuộc đời này là vô ngã, vì nó không có cái thực thể, không có cái từ ngã, và cũng như không có cái là thực thể. Vàng pháp là do duyên, là duyên sinh. Vì thấy được như vậy cho nên không có là không có là nắm giữ, không có nắm giữ. Ví dụ như là có cục đất đá, vì này nhìn thấy cầm cục đất đá, nhưng mà một hồi sau thì đất đá sẽ tan, sẽ tan chảy, có đó rồi mất, mất đó. Cho nên cái người mà có hạnh trị là người ta không có nắm giữ, người ta không có buồn, người ta không vui. Vì khi mà giác quan của họ tiếp xúc với các cái đối tượng mắt thấy tai nghe, mùi người hương lưỡi nếm vì thân xúc chạm, ý đồ đề xa đó, là họ không có nắm giữ. Vì tất cả những cái gì họ thấy nghe và ngay cả bản thân của họ nữa là cũng đang thấy, đang thay đổi, có đó rồi mất, mất đó. Bởi vậy cho nên là gì, họ không còn nắm giữ, họ không còn nắm giữ, cho nên cái hệ quả là họ không còn, họ không đau khổ. Đẹp rồi đẹp cũng sẽ hết, xấu xấu rồi cũng sẽ hết, rồi trắng đen cao thấp là tất cả sự vật là đều đã thay, đều đang thay đổi. Cái thế giới mà họ đang nhận thức là đang thay, đang thay đổi, có đó rồi mất đó. Và ngay cả cái chủ thể của họ nữa, là cái mà nhận thức là cái bản thân của họ cũng đang thay, đang thay đổi, có đó rồi mất đó. Cho nên cái thành trí cho chúng ta một cái hệ quả là không có bản điều, không buông xả. Vì thấy được cái bản chất của con người và vũ trụ là vô thường, khổ vô, là vô ngã. Thánh trí là như vậy. Thánh trí nghĩa là trung đạo. Thánh trí có nghĩa là muốn, là buông xả. Cho nên cái người mà có trí là họ không có đau khổ. Và rồi cái pháp thứ sáu là thánh giải thoát. Thánh giải thoát là gì? Là không còn bị trói buộc. Đó. Chúng ta thấy đẹp, chúng ta bị trói buộc. Chúng ta thấy xấu, chúng ta cũng bị trói buộc. Chúng ta thấy đẹp thì chúng ta tham, chúng ta thấy xấu thì chúng ta chê, chúng ta thích hay là chê, thì tất cả đều làm cho chúng ta là dao động, đều làm cho chúng ta đau, là đau, là đau khổ. Đó. Giải thoát có nghĩa là không bị trói buộc. Thì trong tất cả những lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy rằng là Đức Phật nói là còn nương tựa là còn dao động, còn dao động thì còn đau, còn đau khổ. Đó. Cho nên là không, ngay cả Phật tử chúng ta như vậy, ban đầu thì chúng ta là nương tựa, nương tựa lời Đức Phật dạy, Nhưng mà sau rồi khi chúng ta làm tu tập một thời gian rồi thì từ chúng ta sẽ tự mình là gì? Tự mình là giải thoát. Chúng ta chỉ nhờ cái lời dạy, nhờ khai thị của Đức Phật, chúng ta nhờ khai thị của các thầy, của các cô, chỉ trong giai đoạn đầu là tha lực. Nhưng mà rồi sau đó chúng ta tập những cái phương pháp mà Đức Phật chỉ dạy, chúng ta tập những cái phương pháp của các vị thầy sư cô dạy, rồi sau đó chúng ta tự mình giải là giải thoát, lúc đó là tự lực. Tha lực là chỉ giai đoạn đầu, nhưng mà giai đoạn cuối là mình phải tự là tự lực, là buông xả. Đó. Đức Phật nói ta chỉ là người dẫn, là dẫn đường đi hay không đi, đó là từ các ngươi. Ví dụ như là chúng ta không biết đi về Quận Nhất đâu hết, nhưng mà có người chị này, bây giờ bạn cũng đi về Quận Nhất phải không? Bây giờ bạn đi ra cổng Thiền Viện, bạn rẽ trái cứ trực chỉ như vậy sẽ về là Quận Nhất, phải không? Thì chúng ta là chúng sinh, thì chúng ta muốn đi về Quận Nhất là mình phải đi ra đó và mình rẽ trái. Mình không rẽ trái là mình sẽ đi phòng bậy và mình sẽ không bao giờ đến được quận nhất. Đó. Cho nên Đức Phật hay là các vị thầy hay là tha lực chỉ trong giai đoạn đầu, nhưng mà chính mỗi người chúng ta là tự lực. Cho nên tự lực nó có cái giá trị là ở chỗ đó. Thẳng giải thoát là buông xả, đó là buông xả không vọng gì. Thì một cái người Phật tử tại gia mà tu tập sáu cái pháp đó, tình tĩnh bất động là niềm tin không lấy chuyện đối với tam bảo Phật pháp tăng, rồi tình tĩnh bất động đối với giới cấm, đối với hạnh trí và đối với hạnh giải thoát, thì người đó sẽ thấy và chứng được đất là bất tử. Thì đây là điều mà chúng ta tìm thấy trong kinh tạng Phật giáo là Pali Nguyên Niên Thị. Và rồi chúng ta cũng tìm thấy cái từ này, từ bất tử này, hoặc là cái nghĩa bất tử này trong kinh điển là Đại Thừa. Ở đây trong cái bộ kinh là Pháp Hoa, trong cái phẩm thứ 16 á, Như Lai là Thọ Lượng nha. Bộ kinh Pháp Hoa trong phẩm 16, Như Lai là Thọ Lượng. Như Lai Thọ Lượng có nghĩa là tuổi thọ của Như Lai. Thì trong cái phẩm 16 này chúng ta sẽ thấy có những câu nói là như sau: Như Lai như thật thấy biết tưởng của tam giới là không có sinh diệt. Đó. Như Lai như thật thấy biết tưởng của tam giới không có sinh là sinh diệt. Như Lai là chỉ cho Đức Phật. Như thật thấy biết là thấy như thật. Đó. Thấy là như thật. Ở đây là để cho chúng ta phân biệt được thấy như thật và thấy ảo nhé. Bây giờ ví dụ như đây có cái ly nước trong, thế rồi chúng tôi lại chiếc đũa thẳng nhé, chúng tôi nhúng vào trong cái ly nước thế rồi quý vị giữa quý vị nhìn lên á, quý vị thấy cái chiếc đũa hình như bị gãy, phải không? Thấy chiếc đũa hình như là bị gãy, thấy bị khúc xạ đó, người ta thường gọi là khúc xạ ánh sáng đó. Ở giữa quý vị nhìn lên là thấy chiếc đũa là bị gãy. Như vậy là cái hiện tượng mà nhìn chiếc đũa bị gãy đó nó có khác với cái chiếc đũa thật bên ngoài không quý vị? Là khác, phải không? Chiếc đũa bên ngoài cái hình tượng nó khác với chiếc đũa ở trong ly, trong là ly nước. Khi mà để cái chiếc đũa thẳng vào trong ly nước thì chúng ta sẽ thấy chiếc đũa là bị gãy, hình tướng của chiếc đũa bì là bị gãy. Thì như vậy cái ví dụ này cho chúng ta thấy là cái thật và cái ảo, hay là cái thật và cái biểu là biểu kiến. Biểu kiến là nó không thật. Như vậy là trong cái ví dụ này cho chúng ta thấy hai cái biết, phải không? Một cái biết là bên ngoài và một cái biết trong ly nước. Một cái biết là chiếc đũa ở bên ngoài và một cái biết ở chiếc đũa ở trong ly nước. Như vậy là cái chiếc đũa bên ngoài là như thật, còn cái chiếc đũa mà ở trong ly nước đây là hình tướng ảo. Hoặc là có thể nói một cách khác là nhìn cái chiếc đũa trong ly nước nhưng mà như thật biết. Như thật biết nghĩa là nhìn thấy nó gãy vậy á, nhưng mà thật sự ra nó không gãy. Nhìn chiếc đũa khi mà chúng ta có thể nói rằng là như thật biết chiếc đũa trong ly nước, có nghĩa là chúng ta nhìn cái chiếc đũa trong ly nước có vẻ như là gãy, nhưng mà thật ra là không gãy. Như vậy là gọi là Phật giáo gọi rằng là thấy cái sự vật đúng như thật thì gọi là như thật thấy, hay là thấy sự vật như là như thật. Đó. Thấy sự vật như thật là thấy cái hiện tượng nằm đằng sau cái hiện tượng đó không phải là cái hiện tượng, mà thấy cái thật nằm đằng sau hiện là hiện tượng, gọi là thấy như, thấy là như thật. Thấy cái chiếc đũa là thấy cái hiện tượng chiếc đũa có vẻ như là gãy, nhưng mà người Phật giáo phần đông chúng ta thì nhìn chiếc đũa bị gãy, nhưng mà những người Phật giáo họ nhìn họ nói là như thật biết chiếc đũa là không gãy. Đây là chỉ ví dụ để cho chúng ta phân biệt là cái thấy của cái người kỹ Phật giáo và cái thấy biết thường tình của con người. Thì ở trong cái phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng á, khi mà trong kinh Cổ Đoàn nói rằng Như Lai vì như thật thấy biết tướng của tam giới. Tướng của tam giới là gì? Là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tam giới, tam là ba, giới là thế giới. Thì trong quan điểm của Ấn Độ giáo cổ đại cũng như là Phật giáo thì chia ra cái vũ trụ này gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới là cái thế giới của con người, của con người và ngạ quỷ, gọi là lục đạo đó, thiên, Atula người, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, thấy không? Đó là sáu cảnh giới của dục, của là dục giới, gồm có cõi trời này, gồm có cõi Atula này, gồm có cõi người này, rồi có địa ngục này, ngạ quỷ này, là súc sinh này. Đây là sáu cảnh giới nằm trong dục, là dục giới. Rồi cái sắc giới á, là chỉ cho cảnh giới tương ứng với là thiền định, là tứ thiền, là của Phật giáo. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ, là tứ thiền. Khi chúng ta thiền từng cái mức độ thì tâm của chúng ta nó sẽ tương ứng với những cảnh giới của các chư thiên ở trong bốn cái cảnh giới là thiền đó. Cho nên gọi là sắc giới, là chỉ cho những cảnh giới chư thiên ở trong tương ứng với bốn cảnh giới thiền của Phật giáo. Và rồi vô sắc giới là những cảnh giới chư thiên tương ứng với bốn cảnh giới của thiền định Ấn Độ giáo, là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở thuộc xứ và phi tưởng phi tưởng xứ định. đây là bổn cảnh giới thiền định của Bà La Môn giả. Thì tương ứng với những cái người hành trì bộ cảnh giới thiền này thì sẽ có những cái tầng trời, những cảnh giới của chư và của chư thiên. Thì trong cái phòng 16 Như Lai thọ lượng của Bộ Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng Như Lai như thật thấy biết tưởng của tam giới. Đó, tất nhiên là tưởng là cái hiện tượng của dục giới, hiện tượng của sắc giới và hiện tượng của vô sắc giới. Là gì? Không sinh, không sinh diệt. Như Lai như thật thấy biết tưởng của tam giới là không sinh diệt, là không sống không, là không mất, không sống là không chết. Đây là cái câu nói mà chúng ta tìm thấy ở trong phẩm 16 Như Lai thọ lượng của Bộ Kinh là Pháp Hoa. Rồi cũng trong cái phẩm này chúng ta thấy có một cái đoạn khác là nói rằng ta từ khi thành Phật là đến đây, ta từ khi thành Phật là đến đây thật lâu xa, thọ mạng là vô lượng, a tăng kỳ kiếp thường còn chẳng ngất. Ta từ khi thành Phật đến nay thật lâu xa, thọ mạng là vô lượng, a tăng kỳ kiếp thường còn chẳng là chẳng ngất. Thì cái đoạn này là nói sao? Cái đoạn này nói rằng Đức Phật từ khi thành Phật, mà chúng ta từ khi thành Phật là cái khác biệt của Phật và chúng sinh là ở chỗ nào? Là ở chỗ cái là trí tuệ nha. Ta từ khi thành Phật đến nay có nghĩa rằng là ta từ khi mà có trí kiến Phật, đấy à, tất nhiên là có trí tuệ đó. Cái sự khác biệt giữa con người và Đức Phật là ở chỗ là con người chúng ta là chỉ là trí thức, là trí thức, nhưng mà Phật á là trí tuệ, là cái trí kiến Phật. Là như hôm nay chúng ta nói rằng là trí kiến Phật hay trí tuệ Phật đó là cái nhìn trúng, là trúng đạo, và một cái nhìn muốn là muốn xả, không không làm tiếp. Ta từ khi thành Phật là đến nay thật lâu xa, tất nhiên từ khi mà có trí kiến Phật mà đến nay là lâu lắm. Thọ mạng này là cái tuổi thọ của ta là vô lượng, a tăng kỳ kiếp. Chúng ta biết rằng là vô lượng là không đếm được, mà a tăng kỳ là phiên âm từ chữ Phạn là a sang khay gia. A sang khay gia cũng có nghĩa là không đếm được. Còn kiếp là gì? Kiếp là người ta định nghĩa kiếp hay là tiểu kiếp là nó là bằng 16.800.000 năm. 16.800.000 năm. Như vậy là thọ mạng ta từ khi mà thành Phật á, thì thọ mạng của ta là vô lượng, nhân cho là vô lượng, nhân cho 16.800.000 năm. Quý vị thấy một cái con số như vậy là quý vị thấy là nó lâu không quý vị? Quá lâu đi. Mà quá lâu như vậy thì có thể nói đây là muốn nói đến cái ý rằng là bất tử. Thọ mạng mà nó lâu dài là như vậy đó. Thọ mạng ta từ cái thành Phật đến nay là lâu xa, thọ mạng vô lượng, a tăng kỳ kiếp. Có nghĩa là thọ mạng là bất tử. Rồi nói thêm này là thường còn chẳng là chẳng mất. Đây, như vậy là cái đoạn này trong cái phẩm 16 Như Lai thọ lượng của Bộ Kinh Pháp Hoa muốn nói cho chúng ta biết rằng khi mà có trí kiến Phật, nghĩa là khi thành Phật, hoặc là khi mà có trí kiến Phật á, là sẽ được bất bất tử. Khi mà có trí kiến Phật là sẽ đạt được bất, là bất tử, tuổi thọ là lâu, là lâu dài. Thấy không? Như vậy là chúng ta thấy rằng là kinh Tạng Pali chúng ta trích ra một đoạn, thấy rằng có đề cập đến bất, là bất tử. Và trong kinh Tạng Đại Thừa chúng ta trích ra một đoạn cũng cho thấy rằng Đại Thừa cũng đề cập đến cái tiền bất, là bất tử. Bây giờ chúng ta là cần hiểu thêm cái bất tử đó là nghĩa như là như thế nào. Cái bất tử đó là có phải ý nghĩa là như chúng ta là tưởng rằng nó có một cái sự vật nào đó nó thường còn là chẳng mất, gọi là bất tử. Hay là cái mà chúng ta nghĩa rằng khi còn một sự vật nào đó mà nó mất đi, hay là chúng ta gọi là chết. Thì có thử cái khái niệm bất tử trong đạo Phật nó có phải như cái mà chúng ta thường nghĩ không? Khi mà nói đến cái chuyện bất tử mà ngang đây là quý vị sẽ là có thể có vị sẽ mỉm cười, thế nó dễ nhắn răng này làm sao nói bất tử được hả? Tại nó chết là nhắn răng vậy mà. À, con vật chết, con người chết, vậy mà nói bất tử vô lý quá, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Phật giáo không có nói chết. Trong kinh Tạng Pali có đề cập là rõ ràng, phải không? Chúng ta vừa mới nêu ra này. Và trong kinh điển Đại Thừa, một bộ kinh về sau này rất được là người phương Đông là phải nói là ca tụng, chẳng hạn như là Nhật Bản. Nhật Bản là một cái quốc gia mà phải nói chúng ta thấy rất là tiến bộ, nhất nhì là thế giới trên lĩnh vực là khoa học. Mà chúng ta thấy rằng là họ vẫn ca tụng cái bộ kinh là Phật hóa nha. Đó. Cho nên họ có một cái trường phái gọi là Nhật Liên Tông, Nhật Liên Tôn, Nhật Liên Tông ở Nhật Bản, là lấy kinh bộ kinh, lấy bộ kinh Phật hóa làm nền tảng. Một đất nước mà nó khoa học nổi bật như vậy, dân chúng tôn thờ cái bộ kinh và Phật hóa không phải là chuyện giỡn. Và trong bộ kinh Phật Hoa như chúng ta vừa đề cập hồi nãy là trong cái phẩm 16 Như Lai Thọ Lượng là bộ kinh này đề cập đến tiền bất, là bất tử. Đã. Vậy thì cái bất tử trong Phật giáo đề cập ở đây có phải rằng cái mà chúng ta nghĩ rằng như là thường ngày mình nghĩ khi mà có người này chết, là có một cái con người chết nó ra đi, hoặc là mình nhìn thấy con chó, con mèo rồi nó chết, nó sống với mình một thời gian rồi nó chết. Vậy mà trong Phật giáo nó là không chết. Trong Phật giáo nó bất tử, là không chết. Vậy thì cái không chết hay là cái bất tử đấy nhá, là chúng ta phải hiểu như thế nào? Đây là điều mà chúng ta cần phải là suy nghĩ. Rồi có phải vậy không? Có phải là chúng ta thấy rằng có người đã chết, người đang là đang chết, chết vậy mà nó không chết, là vô lý không? Nhưng mà cái không chết đây là phải hiểu như là thế nào? Thì đây là cái đoạn mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị. Chúng tôi sẽ đọc đến đây là một cái đoạn trong cái bộ kinh cũng rất nổi tiếng, gọi là bộ kinh là Lăng Già, do là một cái vị thiền sư nổi tiếng của Nhật Bản là Suzuki là phiên dịch, và tôi dịch ra là tiếng Việt cho quý vị nghe. Đây là trong cái tác phẩm The Lanka Vatara của ngài Suzuki xuất bản tại Boulder vào năm 1978, trang 187. Đây là ngài Suzuki đã viết cái tác phẩm là Kinh Lăng Già, viết bằng tiếng Anh, xuất bản ở bên Mỹ. Để chúng ta coi thử là bộ Kinh Lăng Già này đề cập đến cái bất tử của Đức Phật, giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái khái niệm bất tử theo là Phật giáo. Trong cái đoạn này chúng tôi dịch lại là như vậy: Thế Tôn nói, này Mahamati, Như Lai chẳng phải thường còn, cũng chẳng phải vô thường. Tại sao? Bởi vì nghiêng về bên nào cũng bị sai cả. Mahamati, sai của từng cái là như thế nào? Nếu Như Lai là thường còn thì ngài sẽ bị liên hệ đến những đấng tạo hóa. Vì Mahamati, theo tất cả những nhà biện luận thì những đấng tạo hóa là những người không bị tạo tác và thường hằng. Nhưng Như Lai không phải thường hằng theo nghĩa như vậy. Trong cái đoạn này, trong cái đoạn Kinh Lăng Già này nói rằng Như Lai là chẳng phải thường còn mà cũng chẳng phải là vô, là vô thường. Thường còn theo cái nghĩa người ta thường hiểu, nghĩa là thường, thường hằng, nghĩa là có một cái đấng tạo hóa là nào đó, mà cái đấng tạo hóa là thường hằng bất, là bất diệt. Thường còn chẳng là chẳng mất. Nhưng mà Như Lai không phải là những đấng tạo hóa đó nha. Nếu ngài vô thường, vô thường là tất nhiên là ngược lại đó, vô thường là tất nhiên là thấy, là thấy rồi là có đó, rồi mất là mất đó. Nếu ngài vô thường thì ngài sẽ bị liên hệ đến những pháp là hữu vi. Những pháp hữu vi là những pháp do là duyên sinh. Là chúng ta biết rằng là mỗi con người của chúng ta là duyên sinh, là chúng ta tồn tại đây là do mắt này, tai này, rồi đường da này, phổi này, xương này nó kết hợp lại nha. Rồi cái máy này vậy, rồi cái nhà này vậy, là cái nhà này cũng do nhiều yếu tố xi măng này, đằng cát này, rồi đến là sắt này, nó kết hợp lại tạo nên cái, rồi cái nhà. Nói chung hữu vi là chỉ cho con người và vũ trụ là kết hợp lại. Nhưng mà nếu ngài vô thường thì ngài sẽ bị liên hệ đến những pháp hữu vi, bởi vì cái ta năm uẩn có tính chất duyên sinh, và bị duyên sinh nên không là thật có. Thì khi liên hệ đến cái con người mà chúng ta thường hề thường hiểu là cái ta hay là cái tôi á, thì thế Đức Phật là cái gọi của ta hay cái tôi này là do duyên sinh nha. Là do duyên sinh, là tất nhiên là do sắc thọ tưởng hành thức là duyên sinh, hay còn gọi là ngũ uẩn. Vì nắm bẩn đó chịu sự hoài diệt, nên hoài diệt là bản chất còn của chúng. Này Mahamati, tất cả những gì được tạo tác hay hữu vi đều vô thường, như cái bình, cái áo, cọng rơm, miếng gỗ là kiến cạch, là chỉ cho tất cả sự vật là hiện tượng, là hữu vi, là duyên sinh. Tất cả đều liên hệ đến sự là vô thường. Vô thường là đổi thay đó. Do vậy mọi thứ suy diễn gắn cho cái trí kiến của bậc nhất thiệt địa sẽ trở thành vô dụng, vì chúng là những pháp được là tạo tác. Thì trong này nói rằng là cái trí kiến của bậc nhất thiệt địa là cái trí kiến của Đức Phật á. Nếu như mà giải thích cái trí kiến đó hoặc là thường hoặc là vô thường á, theo cái nghĩa như vừa nói trên á, là thế thì nghĩa là chúng ta hiểu thường hằng là như có một lãnh tạo hóa, như là thượng đế vân vân. Mà thường hằng thì ngài không phải là cái đó, trí kiến Phật không phải là theo cái nghĩa thường hằng đó, mà trí kiến Phật cũng theo không theo là bám vào những cái mà chúng ta cho rằng là có cái ta, như là cái tôi, như là cái bình, như là cái ly, như là cái máy, cái mà chúng ta nghĩ rằng nó có cái từ ngã, nó có cái từ thể. Thì cái trí kiến Phật cũng không nói đến là cái đó, nghĩa là không nói đến cái thường hằng, mà cũng không còn nói đến cái vô, là cái vô thường. Cái trí kiến Phật là không nghiêng về cái thường, mà cũng không nghiêng về cái vô, cái vô thường vô hữu vi. Hữu vi là cái mà chúng ta nghĩ rằng là có cái ngã, nhưng thật sự là duyên sinh, duyên diệt. Rồi thì thực thế vì không phân biệt được nên Như Lai sẽ là một cái gì đó được tạo ra. Vì lý do này Như Lai không phải thường còn, mà cũng không phải vô, là vô thường. Như vậy là cái đoàn mà trong kinh Lăng Già này như chúng ta vừa mới nghe đó, thì cái ý của cái đoàn này nói rằng cái trí kiến của Như Lai á thì không phải là thường hằng theo cái quan niệm thông thường như là của một lãnh tạo tạo hóa, một thượng đế, không phải theo cái nghĩa đó, mà cũng không phải theo cái nghĩa là vô thường, là hữu vi như mọi người chúng ta là suy nghĩ là con người có đó rồi sẽ chết, con vật có đó rồi sẽ chết, cái đình, cái nhà, chiếc xe có đó rồi là sẽ mất. Thì cái trí kiến Phật cũng không phải theo cái nghĩa đó, cũng không phải theo cái nghĩa là vô thường sinh diệt đó. Đã nghe như vậy là cái đoàn này để cho chúng ta thấy rằng cái trí kiến Phật, vì kính Lăng Già là nói về cái tâm, nói về cái trí kiến Phật, nói về cái trí tuệ Phật. Thì trong cái đoạn này muốn nói đến rằng là cái trí kiến Phật không phải là cái nghĩa thường hằng theo cái quan niệm của con người, mà cũng không phải theo là cái vô thường đổi thay sinh diệt hữu vi như chúng ta thường là thường suy nghĩ, con người có đó rồi mất đó, sự vật có đó rồi mất đó. Thì cái trí kiến Phật không phải nói đến cái đó. Đây, vậy thì trí kiến Phật là cái gì? Vậy trí kiến Phật là gì? Bây giờ chúng ta nghe tiếp này. Cũng trong cái tác phẩm này chúng ta cái đoạn này là quan trọng lắm, cho nên chúng tôi sẽ đọc cái phần là tiếng Anh nữa cho là quý vị nghe. Bây giờ chúng ta coi về cái trí kiến Phật là cái gì đấy nhé. Thì chúng ta nghe. Nhưng này Mahamati, có một ý nghĩa khác, theo đó Như Lai có thể được xem là thường còn. Như thế nào? Đó là do trí kiến phát sinh từ sự tỉnh ngộ, tức hiểu bằng trực giác, có bản chất thường còn nên Như Lai là thường còn. Bây giờ cái đoạn này là tiếng Anh, vì giờ chúng tôi là khi nói ra là nó có sắc nét, có nét có chính. Đây là một cái tác phẩm bằng tiếng Anh, cho nên là đọc ra để quý vị biết cái đoạn nói về cái trí tuệ. However, Mahamati, there is another sense in which the Tathagata can be said to be permanent. How? Because the knowledge arising from the attainment of enlightenment, an intuitive understanding in bracket, is of a permanent nature. The Tathagata is permanent. Cái đoạn này là nói về cái trí kiến của là Như Lai. Cái đoạn này nói về cái trí kiến của Như Lai á, là khi mà chứng ngộ á, nghe, khi mà chứng ngộ, khi mà chứng ngộ á, thì cái nhận thức của con người á là nó trực tiếp, hay còn gọi là trực giác. Trong tiếng Anh là dịch là intuitive và understanding, là trực tiếp, nhìn sự vật là trực tiếp, không qua lăng kính, không có gián tiếp. Thì cái nhìn đó, cái bản chất của nó thường hằng là theo nghĩa đó. Nghĩa là cái trí kiến Phật là khi chỉnh ngộ, không ngang qua lăng kính, không ngang qua cái ảo giác, thì nó thường hằng, là thường còn, thường còn theo cái nghĩa đó. Cái bản chất của cái trí kiến Phật là thường hằng. Cho nên rằng là Như Lai là thường còn theo cái nghĩa, theo cái nghĩa đó. Trong cái đoạn này là chúng ta thấy rằng cái trí kiến Phật là sự chứng ngộ. Chứng ngộ là nó thấy là trực tiếp, không ngang qua lăng kính. Cũng giống như chúng ta quay lại cái ví dụ chiếc đũa trong cái ly nước. Khi mà chiếc đũa trong ly nước là nó đã ngang qua cái lăng kính rồi, phải không? Chiếc đũa mà để trong ly nước là ngang qua cái lăng kính. Lăng kính đó chính là cái ly và nước, cho nên nó làm cho chiếc đũa bị là bị gãy. Đa số chúng sinh là cái nhận thức chúng sinh là nhìn sự vật hiện tượng là theo kiểu đó, là nhìn thấy, nhìn thấy sự vật hiện tượng là điều kiện. Nhưng mà cái đoạn này á, là Đức Phật cho thấy rằng là cái thấy trực tiếp. Trực tiếp là tất nhiên không ngang qua lăng, không ngang qua lăng kính. Không ngang qua lăng kính nghĩa là thấy sự vật là như là chiếc đũa ở bên, ở bên ngoài. Không ngang qua là ly nữa. Thấy trực tiếp là thấy trực tiếp chiếc đũa, chứ không nhìn thấy chiếc đũa trong ly, trong ly nước. Chúng sinh thường nhìn sự vật hiện tượng là theo cái theo cái nghĩa là chiếc đũa trong ly, trong ly nước. Nhưng mà cái biết của gì, cái biết của là hay là cái trí kiến Phật là thấy trực tiếp, nhìn sự vật, nhìn đối tượng trực, là trực tiếp, không ngang qua lý, là lý nữa. Và nhìn cái trực tiếp này, đó chính là nghĩa là thường, là thường còn, là bất tử. Chúng ta có thể nói thêm một tí là cho dễ hiểu. Nhìn qua cái biểu kiến của cái lý nước, cho nên chúng ta thấy rằng có sinh và có diệt. Cái mà chúng ta thường thấy hàng ngày là nói rằng có người có sinh và có người có diệt, thì được ví như là chúng ta nhìn chiếc đũa ngang qua lý là lý nữa, tất nhiên là nhìn không thật. Cái mà chúng ta cho rằng sống và chết chẳng quá là ảo. Cho nên là cái đoàn này trong Kinh Lăng Giàn để cho thấy rằng là khi mà chứng ngộ là thấy trực tiếp nha. Thấy là thấy sự vật trực, là trực tiếp, không ngang qua là lăng kính. Mà khi thấy trực tiếp như vậy là sẽ thấy rằng là khác với cái nhìn là trước đây, là khác với cái nhìn là trước đây. Cái nhìn trực tiếp của chúng ta là nhìn thấy có sống có, còn có chết. Tại vì chúng ta nhìn quá văn kính, nhìn quá lý là lý nước. Bây giờ quý vị có thể, có phải chúng ta đang nhìn quá là lý nước không? Quý vị có thể cái vỏ nào là của mình không? Phải không? Vỏ nào là của mình? Ví dụ như là chúng tôi đây, ví dụ như chúng tôi đây là cái chiếc đũa nhé. Ví dụ như tôi đây là chiếc đũa. Rồi quý vị nhìn cái chiếc đũa này, Thế rồi có phải hình ảnh chiếc lúa này nó đi ngang qua con mắt của quý vị phải không? Phải không? Ngang qua con mắt của quý vị. Thế rồi là ngang qua con mắt của quý vị rồi thì vỏ não chúng ta sẽ đưa những cái tín hiệu, đưa những cái tín hiệu là hình ảnh đó vô, rồi vỏ não xử là xử lý, não bộ xử lý, và nó sẽ tạo ra một cái hình ảnh cái chiếc đũa. Nó có phải không? Sau khi đi thấy không? Có phải là tất cả chúng ta đang nhìn khi mình nhìn một sự vật, là có phải cái sự vật đó là được cái vỏ não này là xử lý không mất thương gì đấy, phải không? Bởi vậy cho nên khi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra chiếc đũa này, hoặc là quý vị có thể hình dung ra là chúng tôi không? Có. Khi quý vị nhắm mắt lại là quý vị có thể hình dung ra là hình bóng tôi không? Có, phải không? Thì có phải rằng cái hình bóng mà quý vị vừa mới là tiếp xúc, vừa mới nhận biết, thì có phải rằng là được não bộ là xử lý không? Phải không? Tạo ra một cái hình ảnh ảo, sẽ tạo ra một cái hình ảnh chiếc đũa hăng, hoặc là cái ông thầy này là ảo, đang nằm trong não bộ của quý vị, đúng không là quý vị? Nó có phải vậy không? Có phải là chúng ta đang nhìn thế giới qua cái lăng kính ảo không? Nó có phải không? Khi quý vị nhìn chúng tôi phải không? Rồi quý vị nhắm mắt lại, quý vị có thể hình dung ra hình bóng của chúng tôi, phải không? Thì thế rằng là có phải là ra cái vỏ não này, cái não bộ của mỗi người chúng ta nó có tác dụng như là lý nước hả? Ghi chép lại, lưu lại. Nó có phải vậy không? Cái não bộ của con người là nó xử lý. Mà nó là nó xử lý cũng giống như máy vi tính vậy đó. Chúng ta chụp hình thật, rồi là đưa vào trong bộ nhớ, mở máy lên, CPU hoạt động, và rồi từ những tín hiệu đó nó cho ra những cái hình ảnh. Con người đó, con sự vật đó, rồi con vật kia, phải không? Nó tạo ra một cái thế giới nào, phải không? Là do cái CPU nó xử, là xử lý. Còn cái não bộ của chúng ta nó cũng tương tự vậy. Nó sẽ cho chúng ta thấy, biết, nghe, biết, ngửi, biết, nếm, biết, thân, biết, ý, biết. Là cái biết đó là gì? Là ảo. Ngang qua cái lăng kính đó. Và bởi vậy cho nên những cái mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta nghĩ rằng ô, có sống và có chết. Sống chết đó là do cái suy nghĩ, lý luận đó. Thế rằng có cái tôi, thế rằng có cái linh hồn mãi mãi là bất diệt đó, vân vân. Chúng ta là suy nghĩ, và những cái suy nghĩ đó tức là gọi là lý luận vọng, là vọng tưởng. Bởi vì cho nên trong cái đoàn kính lắng già này cho chúng ta thấy là muốn, Đức Phật muốn nói rằng là cái trí kiến Phật là trực tiếp, từ cái sự chứng ngộ là trực tiếp thông qua là cái lăng kính. Bởi vậy cho nên là trong những lời dạy của Đức Phật, Đức Phật nói là những cái gì mà thấy, nghe, biết, suy nghĩ là phải cẩn thận, vì chúng là ảo. Và chúng ta ngồi thiền là cũng thế, chúng ta ngồi thiền cũng để dẹp đi những cái ảo giác đó. Nếu như chúng ta ngồi thiền tự niệm xứ rồi chúng ta cũng sẽ là quán thân tinh thân, để dẹp đi cái ảo giác về cái thân hay là cái tôi. Rồi chúng ta quán thọ tinh thọ là cái cảm giác, thì chúng ta để mà muốn xả cái cảm xúc là ảo giác. Chúng ta buồn là cũng ảo giác, mà chúng ta vui cũng chỉ là ảo giác để mà buồn xả. Rồi quán tâm tinh tâm, cái mà chúng ta suy nghĩ nhận thức đó thì chúng ta cũng phải là buông ra để trở về một cái tâm là thanh tịnh. Rồi quảng pháp chánh pháp là quảng những cái sự vật hiện tượng là để thấy cái ảo, để thấy cái ảo, nên đừng có nắm giữ chúng, để mà trả chúng về cái trực tiếp là thấy sự vật là như, là như thật, không qua lắng là lắng tĩnh. Thiền định cũng là một cái phương pháp đặc biệt giúp cho cái người tu tập đó loại bỏ đi cái ảo giác, loại bỏ nhìn thế giới ngang qua cái lăng kính của là ảo giác của não bộ. Đó. Cho nên là đoạn này cho chúng ta thấy là cái là trí kiến Phật là như vậy. Cái trí kiến Phật ở đoạn này có nghĩa rằng là không nghiêng về thường hằng, mà cũng không nghiêng về cái vô thường là thay đổi theo quan niệm định là bình thường là của con người. Đấy, cái đoạn này là nói rõ vậy. Và cái trí kiến Phật mà không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì cái bản chất của nó là bất tử. Đó là khi không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên là bên kia. Vì nghiêng về bên này hay là nghiêng về bên kia thì chúng ta thấy rằng đó là cái ảo. Bởi vậy cho nên là trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy rằng đối lập lại với là sinh thì đối lập lại là diệt, đối lập lại với trắng thì sẽ có đen, đối lập với cao thì sẽ có thấp, vân vân. Thì cái suy nghĩ nhận thức của con người là nghiêng về bên này hoặc nghiêng về bên kia, đó là cái thấy ảo, là cái thấy qua cái lý là lý nước. Và bởi vậy cho nên rằng trong kinh Lăng Già này cho thấy rằng cái trí kiến Phật thường còn chẳng mất. Trong này nói rằng vì cái bản chất của cái trí kiến Phật không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thường còn chẳng mất. Như vậy, nhờ vậy mà Như Lai được gọi là thường còn là chẳng mất. Đó. Vì cái tiết kiệm như vậy cho nên thọ mạng của Như Lai là bất tử. Đó. Vì cái tiết kiệm là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, mà Như Lai thọ mạng theo cái ý nghĩa là như vậy. Siêu việt lấy cái đối đãi của là thế gian. Như vậy trong cái đoạn này chúng ta thấy rằng trong cái đoạn này của kinh Lăng Già cũng nhất trí với trong kinh là Pháp Hoa, nghĩa là cái tuổi thọ của con người, cái thọ mạng của Như Lai, của Đức Phật là nó theo cái trí kiến Phật, theo cái hiểu biết. Trong kinh Pháp Hoa như hồi nãy chúng ta nói Đức Phật nói rằng ta từ khi thành Phật đến nay thọ mạng vô lượng a tăng kỳ kỳ kiệt. Ta từ khi thành Phật và đến nay, nghe, từ khi thành Phật có nghĩa là khi mà có trí kiến Phật rồi á thì thọ mạng sẽ là bất sinh bất tử. Đó. Thì trong cái đoàn này là cũng vậy, và trong cái đoàn của kinh Lăng Già này nó cũng vậy. Thọ mạng là tùy thuộc vào trí kiến Phật, mà trí kiến Phật là gì? Không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì cái bản chất của không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì bản chất đó chính là gì? Chính là thường còn chẳng, là chẳng mất. Đấy. Như vậy cho đến đây chúng ta sẽ thấy rằng là còn hay là mất, hay là bất tử theo cái nghĩa Phật giáo, thì chúng tùy thuộc vào nhận thức. Khi mà nhận thức bình thường của chúng sinh giống như là ví như là chúng ta nhìn chiếc đũa qua ly nước thì chúng ta sẽ nhìn thấy thế giới ảo. Trong cái thế giới ảo đó nó sẽ tạo ra là có sống có chết, có cao có thấp, có trắng có đen, phải không? và nó làm cho mình nỗi khổ. Khi sinh thì chúng ta cười, khi sinh nhật là chúng ta cười vui, mà mình khi chết làm tang thì chúng ta nỗi là nỗi khổ, chúng ta buồn khóc, chúng ta than thì là cái ứng xử đau khổ đó là do cái nhận thức là nhìn thế giới quá lý, quá là lý nữa. Nhưng mà cái trí tuệ Phật á, đó là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì chỉ như chúng ta nhìn giết đủ, không qua lý là lý được đó. Và cái mà tuổi thọ của Như Lai là vừa trên kể trí kiến Phật đó. Trí kiến Phật là không nghiêng về bên này, không nghiêng về bên kia, thì tuổi thọ Như Lai nhờ vậy mà bất, mà bất tử, thường còn chẳng là chẳng mất đó. Và cái thường còn chẳng mất của Như Lai là nó không có theo cái nghĩa như chúng ta nghĩ bên ngoài là một đấng tạo hóa hay là một đấng thường đế thường còn chẳng là chẳng mất, không phải theo cái nghĩa đó. Mà cũng không phải theo cái nghĩa rằng là có một cái sự vật nào nào đó, một cái con người nào đó là có đó rồi mất, mất đó, không phải theo cái nghĩa thứ là thứ hai. Đây là cái tế nhị, đây là cái tế nhị. Và chính cái trí kiến trung đạo đó mà tuổi thọ mà dẫn đến cái sự là bất tử cho cái người có được trí, là trí kiến Phật. Bởi vậy cho nên rằng trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái Phật đầu tiên là cái Phật tựa là nói cái gì? Trong cái Phật tựa kinh Pháp Hoa là không mô tả là mô tả Đức Phật trong cái trạng thái thiền định vô lượng nghĩa sự thân tâm bất động. Và rồi từ giữa chặng này ngài có một luồng hào quang về phương đông soi rọi 18.000 thế giới từ địa ngục A Tỳ cho đến cõi Phật cho đến cõi trời là phụ Phật. Trong cái Phật tựa mô tả Đức Phật trong trạng thái là thiền định thân tâm bất động, nghĩa là ngài không có nói gì, nhưng mà ngài hiện tượng ra là khoảng một luồng hào quang từ giữa chẳng, từ giữa chẳng này. Cái này là cái ý này, hào quang là nói lên là cái trí, là còn cái trí tuệ hay là còn cái trí bên quan niệm của Ấn Độ là ánh sáng là đèn, cho nên chúng ta thường hay có những cái lễ là đốt đèn. Khi ánh sáng mà nó xuất hiện thì xua tan bóng, là bóng tội của là vô mình đó. Cho nên đèn hay ánh sáng là biểu trưng cho là trí tuệ. Thì trong cái Phật tựa kinh Phật Hoa, Phật đầu tiên của kinh Phật Hoa rất là quan trọng, mô tả trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Và trong cái trạng thái chứng ngộ, trong cái trạng thái thiền định vô lượng nghĩa đó là Đức Phật phóng luồng hào quang giữa chẳng này không. Hào quang là tượng trưng cho là trí tuệ, và trí tuệ đó nó có đặc điểm gì? Là không nghiêng về phải, mắc phải, là cái mày phải, mà cũng không nghiêng về mày, là mày trái. Đó. Cái hình tượng Đức Phật ngồi thiền định vô lượng nghĩa sự phóng luồng hào quang giữa chẳng này, ý muốn nói rằng là trí tuệ, cái trí kiến Phật á, là không nghiêng về bên phải, không nghiêng về bên, mà về bên trái. Đấy chính là cái thuật ngữ là trung đạo của là của Phật giáo. Và cái trí kiến Phật này rất là quan trọng. Trong cái bộ kinh Pháp Hoa, cái mục đích của cái ý chính của bộ kinh Pháp Hoa là muốn nói về trí kiến Phật. Trong cái phần thứ hai phương tiện của bộ kinh Pháp Hoa là nói rằng Như Lai xuất hiện ở một đời á, chỉ vì một cái lý do thôi. Sở dĩ mà Như Lai xuất hiện ở cuộc đời là chỉ vì một cái lý do đó thôi. Đó là gì? Là khai thị ngộ nhập trí kiến Phật cho chúng sinh. Đó. Khai thị ngộ nhập là khai mở chỉ ra giúp cho chúng sinh ngộ và nhập được cái trí kiến Phật. Đó là cái mục tiêu của Bộ Kinh Phật Hoa. Bộ Kinh Phật Hoa chủ trương cái trí kiến Phật là quan trọng lắm. Mục đích của Đức Phật ra đời là để nhằm khai thị cái trí kiến Phật đó. Và cái trí kiến Phật đó được mô tả trong phẩm thứ nhất, đó là luồng hào quang giữa chẳng. Chẳng này nghĩa là cái trí kiến Phật đó không nghiêng về bên này, không nghiêng về đến là bị kiện. Và chính cái luồng hào quang giữa chẳng này, hay là cái trí tuệ, hay là cái trí kiến Phật mang tính chất trung đạo, không nghiêng về cái này, không nghiêng về bên kia, mà kinh Lăng Già cho đó là thường còn chẳng và chẳng mất. Đó. Cho nên chúng ta có thể chứng điện bài thường rất nặng nặng về vấn đề là trí kiến Phật. Người mà có trí kiến Phật là người đó bất tử, là tại vì nhìn thấy sự vật là nó như thật, không qua lắng là lắng kính. Khi mà nhìn qua lắng kính, nhìn qua cái lý lượng thì chúng ta thấy rằng là nhìn sự vật là nó méo mó rồi, là tự nhiên chúng ta nhìn thấy sự vật là có sống có chết, có cao có thấp, có trắng có đen, và qua đó rồi chúng ta buồn, chúng ta vui. Nhưng mà cái người mà tu tập Phật giáo, cái người mà có cái trí kiến Phật, có cái trí kiến trúc đạo thì nó siêu việt lên. Người ta nhìn sự vật là như thật, không qua là lăng kính. Người ta nhìn sự vật là không bị chi phối bởi cái cặp là đối lạc đó, nhưng cái cặp là đối lạc đó. Người ta nhìn đẹp, người ta cũng không có than, người ta nhìn xấu, người ta cũng không có chê. Tương tự vậy cho những cái cặp là đối lạc đó. Cho nên cái tâm của họ là an nhiên tử, là tự tại. Họ không buồn, họ không vui. Chúng ta là chúng sinh là thường buồn vui. Thấy đẹp là chúng ta vui, mà thấy hết đẹp rồi, xấu rồi thì chúng ta buồn. Rồi nó sinh ra hệ quả này là hệ quả khác. Ban đầu thấy người ta đẹp rồi là tham, là muốn cưới làm vợ, muốn cưới là làm chồng. Nhưng sau một thời gian thấy người ta là phai tàn rồi, không còn đẹp rồi, thế rồi bỏ bê người ta đi theo người khác. À, cái khổ đau của con người là ở chỗ đó. Con người chúng ta là bị chi phối bởi những cái cặp là đối đãi đó, đẹp xấu, cao thấp, trắng đen, chi phối là như vậy. Chúng ta sống với những cái ảo. Nhưng mà cái người mà tu tập theo Phật giáo, người ta sẽ có một cái nhìn khác, là cái nhìn là trúng, là trúng đạo, không nghiêng về bên này, không nghiêng về là bên kia. Thấy đẹp người ta không ham, thấy xấu là không có chê, mà họ có một cái tấm an nhiên tử là tự tại. Nhờ vậy cho nên khi họ ứng xử, họ ứng dụng vào trong cuộc sống hàng ngày, khi họ có vợ, khi họ là có chồng, thì tự nhiên là chúng thủy. Vì họ bằng lòng, họ là an nhiên. Khi mà đã có duyên kết hợp với nhau, thành vợ là thành chồng, họ thường là bền bỉ. Không có là ly thân, không có ly gì, không có cái chuyện mà đánh chết, đánh đập là vợ chồng là với nhau. Chúng sinh đau khổ là tại vì bị chi phối bởi những cặp đối là đối lạc. Nhưng mà qua cái phần mà trình bày là hôm nay, để cho chúng ta thấy rằng là Phật giáo chỉ cho chúng ta một cái con đường, đó là trí kiến Phật, đó là cái nhìn trúng là trúng đạo, đó là một cái nhìn phải nói là đúng đắn, làm cho con người là thoát đi là cái ảo của cái sự đổi là đổi lại. Và với một cái trí kiến là như vậy, với một cái nhận biết như là như vậy, thì con người là sẽ cảm thấy là không còn đau khổ bởi cái chuyện là sống chết. Như vậy là cái người như vậy, qua cái phân tích đây chúng ta thấy rằng cái trí kiến Phật là rất là quan trọng. là giúp cho chúng ta thấy sự vật là như thật, giúp cho chúng ta là thoát đi cái sự chi phối của những cặp là đối đạo. Và cái thấy này là rất là quan trọng. Thấy được bất tử, và ai thấy được bất tử thì đó, người đó sẽ được an vui hạnh là hạnh phúc. Và rồi ở đây trước khi mà kết thúc cái bài giảng này, chúng tôi cho quý vị một cái hình ảnh này nữa, để cho quý vị thấy rằng là sống chết hay là không sống không mà không chết. Có cái ví dụ này để quý vị thấy rằng là có mất hay là không mất nha. Bây giờ có một người lấy nước bỏ vào trong ống rồi đun lên, đun một hồi rồi thì nó sôi rồi thì để nào quý vị thấy nước nó bốc lên, phải không? Nếu như đun một hồi nữa là trong ống nước chẳng còn nước nữa, là hết nước. Thì như vậy rằng là đối với những cái người dân quê bình thường mà không có hiểu biết thì họ nói ô, như vậy là nước mất rồi, nước không còn nữa. Nhưng mà bởi những cái người trí, những cái người có lý học thì họ nói, và họ còn nghĩ rằng là nước mất không để ví không. Vì sao? Vì những cái người có học, những cái người những nhà vật lý, họ thấy rằng là nước mấy người bình dân, mấy người dân quê nói rằng là mất, nhưng mà thật sự mất, mà cái hơi nước đó là chuyển thành thể, là thể khí, thể khí rồi sau đó là bốc lên mây, gặp lạnh và ngưng tụ lại rồi thành nước, và quay trở xuống mặt là mặt nước. Quý vị thấy không? Cũng là một cái hiện tượng, nhưng mà có người cho rằng là mất, nhưng mà có người cho rằng không mất, hay là mất, hay là bất tử. Như vậy rằng là cái chuyện tử chết hay là bất tử là không chết, thì cái này do là nhận thức. Đó. Nếu như chúng ta nhận thức là bình thường thì chúng ta sẽ cho rằng có người và sự vật, có sống có, không có chết. Nhưng nếu như chúng ta tu tập, chúng ta đạt đến cái trình độ là chánh kiến, chánh trí, không còn ngang qua cái mê hoặc của cái ảo giác nữa, thì chúng ta sẽ thấy có người và thế giới khác đi. Chúng ta sẽ thấy rằng là cũng như mà trong kinh tạng Pali vừa rồi nói là sống, thấy và chứng được bất là bất tử. Đây là cái là mục đích của Như Lai hay là của là Đức Phật. Rồi như vậy là hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị một đề tài phải nói là tế nhị. Là tế nhị chúng ta có thể nói rằng là khó hiểu, nhưng mà chúng tôi vẫn chia sẻ để thấy rằng là trong cái cuộc đời này nó có một cái gì đó, nó có một cái gì đó là nó siêu việt lên những cái bình thường mà chúng ta là suy nghĩ. Và cái mà siêu việt này là con người, mặc dù cách xa Đức Phật là 2500 năm, nhưng vẫn có người hiểu, vẫn có người chứng ngộ, và vẫn sống cuộc đời thật là an nhiên, tự tại, hạnh phúc, như là cái bài kệ của Mạt Giác Thiền Sư mà đầu giờ chúng ta là được biết. Tuy rằng cách xa 2500 năm, nhưng mà những cái người hành trì vẫn chứng được cái mà Đức Phật chứng, đó là bất tử. Và hy vọng có bài giảng này sẽ giúp cho Phật tử chúng ta, những cái người mà xem cái đoạn video này, có thêm những cái kiến thức để chúng ta là nỗ lực trong vấn đề là tu tập hướng đến cái sự an vui hạnh phúc hay là bất tử ngay trong cái cuộc đời này. Rất mong là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.